Mỗi ngày một sự kiện. Chế độ Al-Assad sụp đổ, Iran mất Syria, mắt xích quan trọng nhất của trục kháng chiến. Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà thực hiện.
2024 là một năm vận hạn với chính quyền ở Tehran. Triều đại Al-Assad tại Syria sụp đổ trong vỏn vẹn 12 ngày. Iran là nạn nhân thứ hai từ cuộc tấn công bất ngờ của phe nổi dậy và của tổ chức Hồi giáo cực đoan Hayat Tahrir al-Sham HTS. Chính quyền ở Tehran mất nhiều từ tài chính, quân sự cho đến địa chính trị. Thậm chí là sự tồn tại của chế độ cũng có nguy cơ bị đe dọa. Thưa quý thính giả, trên đây là đánh giá chung của các chuyên gia từ khi mà quyền lực tại Damascus đổi chủ. Tương tự như Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ, hai điểm tựa quan trọng khác của chính quyền Bashar al-Assad kể từ khi mà Syria lâm vào cuộc nội chiến năm 2011, thì Iran cũng đã bị bất ngờ trước đà tiến quá nhanh của phiến quân Syria. Quyền lực tại Damascus giờ đây đang trong tay tổ chức HTS, hậu thân của phong trào thánh chiến Jabhat al-Nusra, mà đến nay Tehran vẫn xem là một tổ chức khủng bố. Và cũng chính vì lý do ấy mà Iran đã can thiệp quân sự vào Syria ngay từ 2011. Thủ lĩnh HTS ngay trong phát biểu đầu tiên đã mạnh mẽ lên án Iran yểm trợ Bashar al-Assad. Tòa đại sứ của Iran ở Damascus cũng đã bị đập phá. Toàn bộ nhân viên ngoại giao Iran đã phải bỏ chạy, cho nên khó có thể tin rằng Iran vẫn giữ được ảnh hưởng tại Syria. Đây là một vố đau bởi từ 1979, Syria liên tục là quốc gia đồng minh duy nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Syria từng ủng hộ Tehran trong cuộc chiến giữa Iran và Iraq. Syria dưới hai đời tổng thống cha truyền con nối luôn là hành lang để trung chuyển vũ khí của Iran đến tay phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban. Chính vì cái vị trí chiến lược ấy mà từ đầu cuộc nội chiến ở Syria đến nay, Iran đã viện trợ và đầu tư cho quốc gia này từ 50 đến 60 tỷ đô la. Chuyên gia về Iran Thierry Coville thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp nhấn mạnh rằng hai cánh tay nối dài của Iran là Hamas và Hezbollah đều đang trong tình trạng rắn không đầu sau những chiến dịch quân sự mà Israel tiến hành từ hơn một năm nay. Mất thêm Syria, một trong những mắt xích của trục kháng chiến mà Iran từng bước xây dựng để chống lại nhà nước Do Thái và quỷ dữ Sa Tăng là Hoa Kỳ, là một thất bại ê chề đối với Tehran. Đó là chưa kể giữ được Syria trong vòng kèm tỏa của mình cũng là một lá chủ bài quý giá để Tehran dằn mặt một số các cường quốc khác trong khu vực từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ả Rập Xê Út. Song chuyên gia người Pháp này cho rằng còn quá sớm để vĩnh viễn chôn vùi trục kháng chiến nói trên, bởi Tehran vẫn có thể trông cậy vào lực lượng Hồi giáo ở Yemen và kháng chiến quân theo hệ phái Shia ở Iraq. Dù vậy, vào lúc mà nhân vật quyền lực nhất ở Tehran là giáo chủ Khamenei đã tuổi cao sức yếu và Iran đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển tiếp, thì việc lần lượt mất đi các đồng minh trong khu vực cho thấy rõ là Iran đang mất dần ảnh hưởng. Điều nguy hiểm hơn nữa ở đây là một chính quyền ở Tehran suy yếu liệu có còn giá trị nữa hay không trong mắt của nước Nga. Đó là câu hỏi mà chuyên gia về quan hệ quốc tế giảng dạy tại Đại học Paul Valéry ở Montpellier và Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris đã nêu lên. Ông cho rằng vì cần hợp tác bảo vệ Bashar al-Assad mà phần nào quan hệ giữa Nga với Iran đã phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Giờ đây, khi Moscow bỏ rơi Damascus, giới lãnh đạo ở Iran hoang mang và họ sợ rằng nếu như bị Israel tấn công, chưa chắc là Tehran sẽ được Nga bảo vệ. Cuối cùng thì hai chuyên gia Pháp, Thierry Coville và Clément Terre mà cùng nêu bật một lý do khác khiến giới lãnh đạo ở Iran đang thực sự bất an vì hồ sơ Syria, đó là yếu tố xuất phát từ bên trong. Phong trào mùa xuân Ả Rập đã bùng lên từ khát vọng dân chủ và tự do của chính những người dân Syria. Tại Iran, từ tháng 9 2022 thì phong trào đòi tự do cho phụ nữ tuy bị đàn áp thẳng tay nhưng vẫn là mầm mống của một cuộc nổi dậy. Chính trường của Iran cũng đang trong tình trạng bị chia rẽ sâu rộng giữa hai phe bảo thủ và cải tổ. Một bên thì thiên về giải pháp quân sự, tức là phải tiếp tục nuôi dưỡng Syria. Còn bên kia thì xem Syria là một gánh nặng về tài chính trong lúc mà kinh tế của Iran đang kiệt quệ. Sau cái chết của Tổng thống Ibrahim Raisi, hồi tháng 5 vừa qua, người kế nhiệm ông là Tổng thống Masoud Pezeshkian là một gương mặt tiêu biểu cho cánh ôn hòa và nhân vật này đã liên tục đưa ra nhiều dấu hiệu hòa hoãn với phương Tây.
quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về bàn cờ Trung Đông bị sắp lại sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ ở Syria. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội về chủ đề báo cáo thường niên của Tòa Thánh Vatican về việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục Theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện, nói về tương lai nào cho các căn cứ quân sự của Nga và Mỹ trên lãnh thổ Syria.
Hàng trăm binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Syria, cũng như Nga hiện có hai căn cứ quân sự lớn tại đây. Sau khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ và chính quyền mới được lập nên tại Syria, vấn đề số phận của các căn cứ quân sự nước ngoài nêu trên sẽ ra sao đang được đặt ra.
Hàng trăm lính Mỹ đã được triển khai ở Syria và nước láng giềng Iraq. Đó là một phần của Liên quân Quốc tế chống thanh chiến được thành lập để tấn công nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo khi còn kiểm soát một phần lãnh thổ Syria và Iraq. Sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Syria chủ yếu tại Antan ở miền đông Syria. Antan là một căn cứ nằm hẻo lánh trong vùng sa mạc Syria rộng lớn, nhưng vị trí của nó mang tính chiến lược, nằm cách không xa với biên giới Iraq và cách biên giới Jordani chỉ có vài km. Đây là một tiền đồn có vị trí lý tưởng dọc theo con đường nối Baghdad với Damas, trục đông tây chính của toàn khu vực. Kể từ năm 2016, cơ sở đóng quân Anton của Mỹ được sử dụng làm căn cứ để phát động các hoạt động chiến dịch tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo, đồng thời vừa là trại huấn luyện cho các phe đối lập ở Syria chống lại các nhóm thanh chiến. Căn cứ này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu ở cực bắc Syria. Những cuộc tấn công này do khoảng cách quá xa nên không thể thực hiện được từ Liban hay cao nguyên Golan.
Về phần mình, Nga có hai căn cứ quân sự quy mô tại Syria, đó là căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeymim. Đây là những cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng để Nga duy trì ảnh hưởng ở Trung Đông, vùng biển Địa Trung Hải và xa hơn là châu Phi.
Trước tiên là căn cứ hải quân Tartus, được thành lập vào năm 1971, là kết quả của thỏa thuận giữa Tổng thống Hafez al-Assad và Liên Xô cũ. Căn cứ hải quân ở cảng Tartus là căn cứ thường trực duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải và là căn cứ hải quân duy nhất của Nga bên ngoài biên giới kể từ khi sáp nhập. Cơ sở này là địa điểm tiếp nhiên liệu và sửa chữa thiết yếu cho các tàu Nga có thể ở lại Địa Trung Hải mà không cần phải đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ để về các căn cứ ở Biển Đen. Sau khi bị sụp đổ năm 1991, nhiều cơ sở quân sự của Liên Xô trên khắp thế giới đã đóng cửa, nhưng Moscow vẫn duy trì chỗ cắm chân ở Tartus mặc dù quân số đã giảm đi đáng kể. Mọi thứ đã thay đổi vào những năm 2010 nhờ các chính sách ngày càng tham vọng của Vladimir Putin. Nga chi phí hiện đại hóa quân đội và khởi động một dự án nâng cấp để Tartus có thể tiếp nhận các chiến hạm hạng nặng và do đó cho phép hạm đội Nga mở rộng hoạt động trong khu vực. Sự việc được đẩy mạnh hơn vào năm 2015 khi Nga đưa quân đội và đội quân lính đánh thuê Wagner bảo vệ sự sống còn của chính quyền al-Assad. Cuối năm 2015, truyền thông Nga cho biết có khoảng 1.700 lính Nga được triển khai tại căn cứ này. Nhưng những thông tin trên khó có thể kiểm chứng. Bộ Quốc phòng Nga không bao giờ đưa ra các thông tin về quân số của họ hiện diện tại Syria. Từ cuộc can thiệp năm 2015, Nga đã sử dụng căn cứ không quân Hmeymim để vận chuyển vũ khí và khí tài từ cảng Tartus. Căn cứ không quân Hmeymim được bảo vệ rất kỹ bằng những hệ thống phòng không hiện đại.
Cũng từ căn cứ này, không quân Nga đã tiến hành các vụ bắn phá nhằm vào quân nổi dậy Syria để cứu chế độ Bashar al-Assad. Đây cũng là điểm trung chuyển quan trọng cho các lính đánh thuê, cố vấn quân sự đến châu Phi, khu vực Moscow đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng.
Nếu cảng Tartus và căn cứ không quân ở bên cạnh bị mất, Nga sẽ phải chịu tổn thất nặng nề và buộc phải tìm giải pháp thay thế với các đối tác như Libya hay Algeria. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và Moscow đang tìm mọi cách để cứu các căn cứ chiến lược ở Syria. Moscow bất lực nhìn đồng minh của mình bị lật đổ nhưng rất thực dụng. Kremlin đã nhanh chóng cho biết cần phải thảo luận với chính quyền mới ở Syria. Ngay hôm thứ Hai tuần này, lá cờ đối lập Syria đã được treo tại Sứ quán Syria ở Moscow. Hãng thông tấn nhà nước Tass và Ria Novosti trích dẫn nguồn tin từ Kremlin cho biết tối Chủ nhật Moscow đã liên lạc với phe nổi dậy Syria và được các lãnh đạo phe này đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự và cơ quan ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Syria. Hôm thứ Tư, Kremlin tỏ ý mong muốn tình hình tại Syria được ổn định nhanh nhất, đồng thời cho biết đang tiếp xúc với chính quyền mới để bàn về số phận hai căn cứ quân sự Nga trên lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói rằng Nga đang rút khỏi các căn cứ ở Syria. Theo tình báo Ukraine, Nga đã rút dần vũ khí và khí tài cùng quân số tại các căn cứ ở Syria. Nhưng mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định các tàu chiến của Nga sẽ ở lại căn cứ Tartus. Nhưng nếu Kremlin buộc phải rút đi thì điều này sẽ có ý nghĩa gì? Mất đi sự hiện diện quân sự tại Syria sẽ là một thất bại lớn đối với Nga. Trên phương diện địa lý và chiến lược, Syria là điểm thiết yếu của Moscow để có thể vận chuyển phương tiện quân sự tới các nước châu Phi, những nơi họ đang có hoạt động can thiệp. Giới chuyên gia cảnh báo rằng việc mất các căn cứ của Nga ở Syria có thể sẽ làm gián đoạn các nỗ lực hậu cần tiếp tế của Nga và sự luân chuyển của quân đoàn châu Phi. Điều này sẽ đặc biệt làm suy yếu các hoạt động và triển khai sức mạnh của Nga ở Libya và vùng châu Phi cận Sahara.
RFI Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Les voix du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Moscow dọa trả đũa vụ Ukraine tấn công một sân bay Nga bằng tên lửa Mỹ. Israel vẫn oanh kích dồn dập Syria dù bị Liên Hiệp Quốc lên án. Trước nguy cơ bị phế truất, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố chiến đấu đến cùng. Mỗi ngày một sự kiện. Chế độ Al-Assad sụp đổ, Iran mất Syria, mắt xích quan trọng nhất của trục kháng chiến. Theo dòng thời sự, tương lai nào cho các căn cứ quân sự của Nga và Mỹ trên lãnh thổ Syria? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Le Figaro hôm nay dành nhiều chỗ cho thời sự Pháp với các bài về cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng cuối cùng của chính phủ vừa bị giải tán, việc thành lập tân chính phủ hay dự luật tài chính đặc biệt, v.v. Liên quan đến hồ sơ Syria, Le Figaro hướng sự chú ý đến tác động và những cơ hội mà Trung Quốc có thể được hưởng từ sự thay đổi quyền lực chính trị ở Damascus. Trước tiên, theo Le Figaro, sự sụp đổ của triều đại Al-Assad ở Syria khiến Trung Quốc mất đi một lực lượng ủng hộ truyền thống ở Trung Đông, vốn dĩ có từ thời Mao Trạch Đông. Bắc Kinh cũng phải chú ý theo dõi vì lo ngại rằng những biến động ở Damascus có thể tác động đến an ninh Tân Cương, nơi có cộng đồng người Hồi giáo, cũng như về hệ quả của sự thay đổi chế độ Syria đối với Iran và Nga, hai đối tác quan trọng của Bắc Kinh. Le Figaro trích dẫn một giáo sư danh dự tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nhận định đây là một bước thụt lùi về uy tín của Bắc Kinh, làm suy yếu vai trò ngoại giao của Trung Quốc ở Trung Đông, chưa kể Bắc Kinh mất đi những khoản đầu tư lớn. Tập Cận Bình từng thể hiện rõ tham vọng vô hạn ở Trung Đông, ngang nhiên thách thức Washington ở khu vực vốn được xem là sân sau của Hoa Kỳ. Một chuyên gia về chiến lược của Trung Quốc trong khu vực được báo Le Figaro trích dẫn nhấn mạnh sự suy yếu ảnh hưởng của Iran và Nga khiến Syria không có đối tác kinh tế mạnh mẽ. Điều này có thể mang lại cơ hội cho Bắc Kinh. Các mối quan hệ được thiết lập với Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự can dự của Trung Quốc vào Syria với điều kiện Bắc Kinh phải khéo léo xóa tan hình ảnh từng là một người đỡ đầu cho nhà độc tài mới bị lật đổ Bashar al-Assad.
Nhìn sang La Croix, báo Công giáo hôm nay vẫn dành chuyên mục sự kiện cho hồ sơ Syria có loạt bài viết. Châu Âu đóng cửa với người tị nạn Syria. Giáo hoàng kêu gọi tình bằng hữu và sự tôn trọng lẫn nhau tại Syria. Sau niềm vui, một tình hình bình thường mới được thiết lập ở Syria và bài Tại Đức, câu hỏi về việc đưa người tị nạn Syria trở về đất nước khuấy động các tranh luận.
Từ cuộc di cư ồ ạt của người Syria năm 2015, Đức là nước châu Âu có cộng đồng người Syria đông nhất, 973.000 người. Sau khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, chỉ 3 tháng trước kỳ bầu cử lập pháp tại Đức, nhiều chính đảng đề xuất hỗ trợ tiền để giúp di dân Syria trở về nguyên quán và tặng vé máy bay miễn phí để thúc đẩy họ hồi hương. Đảng Thiên Chúa Dân Chủ còn đề nghị trục xuất ngay lập tức những tội phạm và người nguy hiểm. Chính quyền Đức hôm 9 tháng 12 cũng thông báo ngừng xử lý 47.000 hồ sơ xin tị nạn đang được xét duyệt. Thủ tướng Olaf Scholz đã ghim cuộc tranh luận, nhận định tình hình ở Syria vẫn còn rất rất nguy hiểm. Từ năm 2021 đến năm 2023, có 173.000 di dân Syria đã được cấp quốc tịch Đức. Con số cao đặc biệt này phản ánh thực tế, cộng đồng người Syria đã hòa nhập rất tốt vào xã hội Đức và không ngừng được mở rộng.
Tương tự là Khoa, báo Liberation cũng quan tâm đến hồ sơ di dân Syria tại châu Âu với nhận định là tại châu Âu quyền của người nhập cư bị các chính quyền dân túy xóa bỏ dần dần.
Trong bài xã luận bài ngoại, tờ báo Thiên Tà Liberation xem đây là một dấu hiệu đáng lo ngại về tầm mức ảnh hưởng của các đảng cực hữu. Lẽ ra ngành ngoại giao phải họp khẩn cấp để bàn về cách hỗ trợ khu vực đang bất ổn nghiêm trọng, cứu trợ quốc gia vừa thoát khỏi chế độ độc tài tàn bạo, nơi 80% dân số sống dưới ngưỡng nghèo đói, thiếu thốn đủ thứ. Nhưng từ Berlin, Roma, Bruxelles, Paris, Berlin cho đến Stockholm, đầu đầu cũng nói đến việc ngừng tiếp nhận, thậm chí lên kế hoạch trục xuất di dân Syria. Đối với Liberation, thái độ bài ngoại của các nước thành viên Liên Âu còn đặc biệt đáng lo ngại, bởi nếu như tình hình chính trị tại Damas chuyển biến xấu, thì rất có thể chỉ sau vài tháng nữa, quyền tị nạn đối với nhiều người Syria sẽ là quyền có ý nghĩa sống còn.
Lâm Ông hôm nay đề cập đến nhiều chủ đề về tình hình trong nước, nổi bật với việc Tổng thống Pháp tìm kiếm thỏa hiệp về việc chống không bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng sắp được bổ nhiệm. Về tình hình quốc tế là bước đi đầu tiên tìm kiếm tính chính danh của ekip cầm quyền mới ở Syria. Các tổn thương tâm lý của những người từng bị giam giữ trong các nhà tù dưới chế độ Assad. Vụ lực lượng Ukraine dùng drone tầm xa tấn công các hậu cứ của Nga. Hay căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Bangladesh. Những nỗ lực của Liên Âu cứu vãn ngành công nghiệp ô tô, tranh cãi về bản quyền trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo.
Về quốc phòng châu Âu, mục địa chính trị thời luận của báo Le Monde đã đặc biệt quan tâm đến những khó khăn tài chính mà Liên Âu đang gặp phải để củng cố quốc phòng, trong bối cảnh vừa phải hỗ trợ Ukraine chống quân Nga xâm lược, vừa phải dè chừng vị Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump, người luôn đòi hỏi các nước thành viên NATO ở châu Âu phải chi 2% ngân sách cho quốc phòng. Tân Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius, Liên Âu cần có 500 tỷ euro để vũ trang chuẩn bị phòng vệ trong các tình huống xấu nhất, chẳng hạn một cuộc tấn công xâm lược của Nga. Tại NATO, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski nêu lên 3 khả năng, đó là đóng góp từ ngân sách của các quốc gia, dùng tài sản của Nga bị châu Âu phong tỏa hay Liên Âu vay chung. Theo phân tích của báo Le Monde, lựa chọn đầu tiên liên quan đến sự can đảm chính trị mà hiện nay ít chính phủ nào có thể tưởng tượng được. Lựa chọn thứ hai liên quan đến khối tài sản gần 300 tỷ euro của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu và cho đến nay chỉ có tiền lãi được sử dụng, vẫn gây chia rẽ giữa các quốc gia do liên quan đến khuôn khổ pháp lý. Lựa chọn thứ ba mới chỉ được sử dụng một lần duy nhất, đó là trong đại dịch COVID-19 với khoản vay chung 750 tỷ euro để cứu nền kinh tế châu Âu. Hẳn mọi người đều nhớ đến sự phản đối kịch liệt của nhiều thành viên mà đi đầu là Đức. Tình thế cấp bách có thể làm gia tăng áp lực, nhưng nhược điểm là làm nổi bật sự chia rẽ giữa những nước thành viên quyết tâm nhất và những nước vẫn cứ muốn tin rằng có thể duy trì tình hình như trước đây. Jana Kupkova thuộc Tổ chức Tư vấn Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại nhận định nếu chẳng may châu Âu lâm cảnh nguy cấp thì cũng không phải là do Donald Trump mà là do Liên hiệp châu Âu đã thiếu quyết định đúng đắn cách này 2 năm. Trong khi đó, Le Monde nhấn mạnh nước Nga của Putin đã không lãng phí thời gian. Năm 2024, 30% chi tiêu công của Moscow là dành cho quốc phòng.
Cũng như đa số các báo, hai hồ sơ chính của Nhật báo Kinh tế Lezeco hôm nay vẫn là thời sự Pháp và Syria. Trong bối cảnh chính trường nước Pháp bất ổn, Lezeco giới thiệu bài viết của Vincent Pong, giáo sư Đại học Harvard của Hoa Kỳ về rối loạn kinh tế và mối nguy dân túy.
Các cuộc khủng hoảng và suy thoái tài chính làm tăng đáng kể cơ hội thắng lợi của một tổng thống hoặc thủ tướng theo chủ nghĩa dân túy. Giá cả tăng vọt do khủng hoảng COVID-19 và chiến tranh Ukraine cũng đã làm suy yếu các đảng cầm quyền trên khắp thế giới. Một nghiên cứu của ba kinh tế gia Đức cho thấy những đợt lạm phát như vậy thường có lợi cho các đảng dân túy, là dịp để cử tri dùng lá phiếu trừng phạt các đảng chính trị truyền thống.
Về lĩnh vực môi trường khí hậu, bên cạnh tình trạng ngành du lịch thế giới xả thải quá nhiều khí carbon gây hiệu ứng nhà kính, báo Le Monde quan tâm đến vấn đề đất bị nhiễm mặn trong bối cảnh hội nghị COP16 về chống suy thoái đất để chống sa mạc hóa đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út.
Hôm qua 11 tháng 12, nghiên cứu đầu tiên tính từ 50 năm trở lại đây được công bố đánh giá mức độ nhiễm mặn toàn cầu. Theo ước tính của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, thì 1,3 tỷ hecta tương đương với 10,7% tổng diện tích đất toàn cầu bị nhiễm mặn. Tình trạng nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng do hoạt động của con người như tưới tiêu, thoát nước, phá rừng, sử dụng quá nhiều phân hóa học, khai thác quá mức mạch nước ngầm, hoạt động khai thác mỏ, v.v. Nhiễm mặn đe dọa trực tiếp đến khả năng sản xuất của đất nông nghiệp. Để giảm thiểu tình trạng nhiễm mặn, các chuyên gia kêu gọi thay đổi các phương thức khai thác nông nghiệp, quản lý nước tốt hơn, phát triển các loại cây phủ đất, thúc đẩy luân canh và đa dạng hóa cây trồng, khuyến khích nông lâm kết hợp.
Về quy hoạch giao thông đô thị, báo Libération cho biết dựa trên 71 tiêu chí như giao thông công cộng, tuyến đường dành cho xe đạp hay phát triển bền vững, một nghiên cứu của Hoa Kỳ đã xếp Paris là thành phố tốt thứ hai thế giới về chuyển đổi giao thông. Trong số 70 thành phố được xếp hạng, Paris đã trở thành một trong những thành phố năng động nhất về giao thông nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho người đi bộ và xe đạp, bên cạnh hệ thống metro dày đặc và được tự động hóa. Các công nghệ mới nổi, các loại xe tự động được trang bị trí thông minh nhân tạo, không chỉ góp phần khiến dịch vụ giao thông dễ tiếp cận hơn và hiệu quả hơn, mà còn giữ vai trò thiết yếu để bảo đảm các mục tiêu khí hậu.
Trong lĩnh vực sức khỏe, y tế, báo Công giáo La Croix quan tâm đến bệnh zona thần kinh và đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao phải tiêm ngừa khả năng tái hoạt động của virus thủy đậu. Zona là một bệnh viêm nhiễm về da do virus gây ra, do sự tái hoạt động của virus thủy đậu gây đau đớn, có thể dẫn đến các biến chứng, nhất là ở người già yếu, kéo dài nhiều tháng hoặc lâu hơn và gây tàn phế.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về bàn cờ Trung Đông bị sắp lại sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ ở Syria.
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ độc tài Bashar al-Assad đẩy nhanh sự suy yếu ảnh hưởng của Nga và Iran tại nước này cũng như trong vùng Trung Đông. Sự kiện khẳng định vai trò quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ và trong chừng mực nào đó là vị thế từ Israel và Mỹ trong thắng lợi của phe nổi dậy. Chỉ trong vòng 12 ngày, chế độ độc tài al-Assad tồn tại vững chắc trong suốt hơn nửa thế kỷ đã sụp đổ nhanh chóng. Theo một số nhà quan sát, kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, mà đó là hệ quả của một quá trình xuống dốc bắt đầu từ năm 2011, thời điểm nổ ra cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Chế độ Bashar al-Assad bị suy yếu do các cuộc biểu tình cũng như do các số lượng đáng kể các nhóm Hồi giáo cực đoan hay ôn hòa và kể cả những nhóm vũ trang phi tôn giáo. Tuy nhiên, chế độ Bashar al-Assad có thể trụ được cho đến ngày nay là nhờ vào sự hậu thuẫn của Nga và Iran. Bashar al-Assad bị lật đổ cũng vì ông không còn được quân đội hậu thuẫn, lực lượng trung thành với chế độ kêu gọi sĩ quan không chiến đấu, và trong một động thái hiếm có, Bộ Tổng tham mưu ra thông cáo nói rằng chế độ Bashar al-Assad đã kết thúc. Trên thực tế, đó là một đội quân yếu kém, trang bị tồi, không còn tinh thần chiến đấu, theo như phân tích từ nhà nghiên cứu về Syria, ông Fabrice Balanche, giảng viên trường Đại học Lyon 2 trên làn sóng RFI.
Quân đội Syria đã kiệt quệ, cộng đồng thiểu số Hồi giáo hệ phái Alawit, vốn dĩ là nguồn cung chính cho các lực lượng quân đội trung thành với chế độ, hiến binh và các đơn vị tinh nhuệ cũng đã kiệt sức. Họ không còn muốn chiến đấu nữa. Đã có quá nhiều thiệt hại nhân mạng, có khoảng 1/3 số đàn ông của cộng đồng trong độ tuổi từ 20 đến 45 đã bị giết chết trong cuộc chiến này.
Rồi nguồn hậu thuẫn từ Nga và Iran cũng bị suy giảm. Năm 2015, Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria để bảo vệ đồng minh Bashar al-Assad, trong bối cảnh chưa có xung đột tại Ukraine, Iran chưa bị đánh gục như hiện nay và dải Gaza cũng chưa có biến cố ngày 7 tháng 10. Ông Aden Bakawan, chuyên gia về Iraq, cũng trong chương trình Địa chính trị của RFI Pháp ngữ giải thích tiếp.
Mais bon, depuis la guerre d'Ukraine, la Russie a redéployé ses forces qui existaient auparavant.
Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, theo ước tính, Nga đã điều khoảng từ 75 đến 80% lực lượng mà trước đây họ bố trí ở Syria sang Ukraine. Khách quan mà nói, Nga trong thế không thể ứng cứu Bashar al-Assad. Chế độ Iran thì chưa bao giờ bị đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài như hiện nay. Trong nước là một làn sóng phản đối lớn, còn ở bên ngoài, Iran phải đối đầu với Israel và Hoa Kỳ. Do vậy, Iran cũng không thể đến ứng cứu cho Bashar al-Assad. Trục kháng chiến cũng vậy, ở Gaza, Hamas và nhóm thanh chiến Hồi giáo thì bị san bằng, còn phe Hezbollah ở Liban đã bị tiêu diệt. Chẳng còn ai có thể đến cứu chế độ Damas. Ông vua đã bị lột trần trước mắt phe nổi dậy.
Trong con mắt nhiều nhà phân tích phương Tây, sự kiện chế độ độc tài Damas sụp đổ đã cho thấy thất bại chiến lược của Nga. Cựu sĩ quan quân đội Pháp, ông Guillaume Ancel, và cũng là một cây bút thời luận về chiến sự trên kênh truyền hình TV5 Monde nhắc lại rằng, xin trích:
đây còn là một thất bại cho nước Nga của ông Vladimir Putin, bởi vì chính Nga đã hậu thuẫn Iran. Chính Nga đã hỗ trợ tất cả các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran trong vùng Cận Đông. Điều chắc chắn là Nga đã châm ngòi cho cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 chống Israel, nhằm mở ra một mặt trận thứ hai để đánh lạc mục tiêu liên quan đến Ukraine. Nhưng cuối cùng, nước này cũng bị liên đới với hiệu ứng như một vụ nổ, bởi cuộc phản công bất ngờ dẫn đến sự sụp đổ chế độ Damas.
Một hệ quả khác không kém phần quan trọng của việc ông Bashar al-Assad bị sụp đổ là Nga có nguy cơ mất hai căn cứ chiến lược tại Syria, cửa ngõ cho Nga mở ra vùng Địa Trung Hải và triển khai sức mạnh quân sự ra châu Phi, đó là căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Memim. Mất hai căn cứ này cũng có nghĩa là Nga sẽ mất ảnh hưởng tại vùng Trung Đông. Giới quan sát cho rằng đây còn là một thất bại cay đắng của quân đội và nhất là tình báo Nga. Theo đó, Moscow lẽ ra phải dự đoán rằng Israel có nhiều khả năng tấn công Syria một khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết với phe Hezbollah. Nhưng có lẽ trong ván cờ này, bên thua nặng nhất là Iran. Ngay khi nhà nước Cộng hòa Hồi giáo ra đời năm 1979, chế độ thần quyền Iran đã thắt chặt hơn quan hệ với chế độ Assad, một phần cũng vì có chung một kẻ thù là Iraq thời Saddam Hussein trong những năm 1990, và phần khác là sự gần gũi về tôn giáo giữa hai hệ phái Shia và Alawit. Syria cũng như Iraq là một trong những mắt xích quan trọng trong trục kháng chiến, một đại lộ để Tehran vận chuyển vũ khí, chi viện cho phe Hezbollah Liban và gây áp lực lên đối thủ lớn của mình là Israel. Việc Damas sụp đổ đã gây ra những hậu quả chiến lược to lớn, cản trở Iran cấp vũ khí cho Hezbollah cực kỳ bị suy yếu sau các chiến dịch triệt hạ dàn lãnh đạo Hezbollah cùng với các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự của Hezbollah trên lãnh thổ Liban cũng như là tại Syria trong những tháng gần đây. Tình huống này tước mất của Iran một công cụ để gây sức ép với Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời làm suy yếu Iraq, một nút thắt khác trong trục kháng chiến của Iran. Ông Pierre Razou nhận định:
c'est qu'évidemment ça casse un peu plus entre guillemets l'axe de la résistance mise en place par Téhéran.
Hiển nhiên sự kiện này đã bẻ gãy trục kháng chiến do Tehran thiết lập. Trên thực tế, từ lâu, những mắt xích yếu là Iraq, Liban và giờ là Syria, vốn dĩ trước đây khá ổn định và tương đối vững mạnh. Iran kể từ giờ không thể tiếp cận trực tiếp Liban qua ngõ đường bộ và Hezbollah Liban hoàn toàn bị cô lập. Vụ việc này cũng ảnh hưởng đến Iraq. Tôi cho rằng giới chức Iraq hiện nay cảm thấy bị căng thẳng, tự hỏi liệu sắp tới Iraq có sẽ là mục tiêu tiếp theo, vừa của phe thánh chiến, vừa của một liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út sau khi đã cho sụp đổ chế độ al-Assad tại Syria.
Nếu như chiến thuật cắt vòi bạch tuộc của Israel phần nào thành công, giới chuyên gia cũng nhận xét rằng Bashar al-Assad bị lật đổ có nguy cơ đẩy Israel đối diện với một hiểm họa mới, đó là một chính quyền Hồi giáo cực đoan có thể hình thành ngay sát biên giới của Israel. Tuy gieo họ thắng lợi trước đối thủ Iran, nhưng cùng lúc Israel cũng có những biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng các lực lượng nổi dậy hay khả năng nhiều nhánh vũ trang cực đoan khác không thể hành động tấn công trực tiếp chống phá Israel, chuyên gia Pierre Razou cho biết.
Quân đội và không quân Israel đã liên tục oanh tạc các trại lính và nhiều vị trí quân sự, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ của Bashar al-Assad, để bảo đảm rằng các thiết bị quân sự tối tân do quân đội kiểm soát không rơi vào tay kẻ xấu.
Người vui mừng thắng lợi nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chiến dịch phản công chớp nhoáng này, Ankara có một vai trò quyết định kiến tạo cho những gì diễn ra hiện nay. Với chiến dịch này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhiều mục tiêu chiến lược. Đầu tiên hết là tạo ra một vùng đệm quân sự ở phía bắc Syria, chia cắt làm hai mối liên hệ giữa người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ và Kurdistan Syria. Thứ hai, ông Bashar al-Assad bị hạ bệ sẽ giúp hồi hương hàng triệu người tị nạn Syria trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, đây còn là một thông điệp rõ ràng gửi đến đối thủ cạnh tranh Iran nhằm khẳng định vai trò không thể bỏ qua của Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình Astana để giải quyết xung đột tại Syria. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Fabrice Balanche lưu ý.
Oui, tout à fait. C'est la Turquie qui a la manœuvre.
Chính Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển những gì xảy ra tại Syria. Đây là chiến lược tân đế chế Ottoman mà Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan đã phát triển từ một chục năm qua. Chỉ có điều, chiến lược này đoạn tuyệt một cách thô bạo với nguyên trạng tồn tại ở Syria, với những thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ ký kết với Nga và Iran. Tôi không chắc là Nga có thể giữ được hai căn cứ quân sự tại Syria, và nếu như vậy, ông Putin khó thể mà tha thứ cho Erdogan.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh thực hiện. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội về chủ đề Báo cáo thường niên của Tòa Thánh Vatican về việc bảo vệ trẻ vị thành niên. RFI thực hiện với phần giải thích của Linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, Bỉ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Quý vị, thứ ba ngày 29 tháng 10, Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên đã công bố báo cáo thường niên đầu tiên, Tutela Minorum bằng tiếng Latin, về việc các thành phần khác nhau của giáo hội áp dụng các biện pháp chống bạo lực tình dục đối với trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Tài liệu cho thấy việc thực hiện không đồng đều ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Báo cáo này được thực hiện bằng việc phỏng vấn các giám mục về Roma, viếng thăm Ad Limina theo định kỳ. Báo cáo đã được chờ đợi hơn 2 năm khi Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn cầu về cuộc chiến chống lại bạo lực tình dục trong giáo hội. Đức Hồng Y Saint Patrick O'Malley, Chủ tịch Ủy ban, trong buổi công bố báo cáo đã trực tiếp thừa nhận với các nạn nhân và những người sống sót rằng đã có đủ những lời nói suông nhưng chưa đủ hành động cho những vụ việc này. Từ Liège, Linh mục Phạm Hoàng Dũng cho biết một số nét chính của báo cáo năm nay.
Trước tiên là đề nghị thúc đẩy tốt hơn việc tiếp cận thông tin của nạn nhân nhằm đảm bảo rằng nạn nhân bị lạm dụng có quyền xem xét thông tin mà các cơ quan của giáo hội nắm giữ về họ, đồng thời tôn trọng luật bảo vệ dữ liệu, bởi vì một trong những ưu tiên cao nhất mà các nạn nhân bị lạm dụng bày tỏ là quyền được tiếp cận sự thật. Ủy ban đang yêu cầu giáo hội hỗ trợ thay vì cản trở các nạn nhân khi họ tìm kiếm sự thật thông qua một hệ thống thường rất khó điều khiển trong hội thánh. Báo cáo nhấn mạnh đến nhu cầu ủng hộ, củng cố và làm rõ các thẩm quyền của các bộ thuộc giáo triều Roma nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, kịp thời và nghiêm ngặt các trường hợp lạm dụng được chuyển đến tòa thánh. Tính minh bạch trong các thủ tục và các tiến trình pháp lý của các vụ việc được chuyển đến các bộ xử lý để không làm mất lòng tin của cộng đoàn tín hữu. Báo cáo kêu gọi giáo hội áp dụng một định nghĩa thống nhất hơn về tính dễ bị tổn thương, vulnerability, một khái niệm cơ bản trong việc bảo vệ công lý ở thế kỷ 21, đồng thời đề nghị một quy trình hợp lý hóa để bãi nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản cho việc từ chức hoặc cách chức một giáo mục khi cần thiết. Các báo cáo Vin đã chỉ ra rằng các chuẩn mực đang được áp dụng một cách không nhất quán và không minh bạch trên toàn thế giới, gây thiệt hại xung quanh việc cách chức hay từ chức của các giám mục.
Một vấn đề khác cũng được báo cáo nhấn mạnh đến là việc xác định thiệt hại và chính sách bồi thường cho các nạn nhân. Xem đây như là một phần trong cam kết của giáo hội đối với hành trình chữa lành nạn nhân, người sống sót. Các nhà lập báo cáo cho rằng việc bồi thường không chỉ giới hạn ở khía cạnh tài chính mà còn bao gồm nhiều hành động rộng hơn nhiều, kể cả xin lỗi công khai.
Văn bản này cũng nêu bật hiện tượng quyền được tiếp cận các quỹ bồi thường giữa các châu lục là không đồng đều. Báo cáo viết, trong khi một số khu vực của châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương được hưởng lợi từ các nguồn lực đáng kể có sẵn để bảo vệ, thì một phần quan trọng của vùng Trung và Nam Mỹ, châu Phi và châu Á lại không có đủ nguồn lực chuyên dụng. Hết lời dẫn. Thực lực kinh tế, tỷ lệ người công giáo, nền tảng văn hóa tại một số quốc gia hiển nhiên là những yếu tố chính dẫn đến hiện tượng cách biệt về việc phân bố nguồn lực. Do vậy, báo cáo kêu gọi một sự chia sẻ nguồn lực tốt hơn thông qua sáng kiến Memorare của ủy ban này được Hội đồng Giám mục Ý hậu thuẫn. Cuối cùng, để cuộc chiến chống nạn lạm dụng có hiệu quả, giáo hội cần có một tầm nhìn thống nhất về thần học mục vụ. Văn bản viết, xin trích, ủy ban tin rằng điểm kết thúc mong muốn có thể là một bản văn huấn quyền Magisterium thống nhất các quan điểm này như một thông điệp của giáo hoàng dành riêng cho việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong đời sống của giáo hội. Hết lời dẫn. Ủy ban đang gợi ý rằng một cách tốt nhất để thúc đẩy cuộc đấu tranh chống nạn lạm dụng là Đức Giáo hoàng nên dành một thông điệp cho chủ đề này. Tuy đã có rất nhiều văn bản của các giáo hoàng đề cập đến vấn đề lạm dụng như thư mục vụ năm 2010 của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI gửi cho Cộng đoàn Công giáo ở Ireland, nhưng chưa có văn bản nào có trọng lượng như một bản văn huấn quyền.
Ở đây có sự trùng hợp thú vị. Người đứng đầu ủy ban là Đức Hồng Y Sean Patrick O'Malley, cũng vừa từ chức Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ vì đã đến tuổi nghỉ hưu. Giáo phận Boston, nơi bùng nổ vụ Spotlight, trong đó các linh mục vi phạm ấu dâm đã bị đưa ra tòa án hình sự, dẫn đến sự phá sản của giáo phận, vừa về tài chính, vừa về uy tín. Sau 20 năm, uy tín đó đã lấy lại phần nào, nhưng dươm của nó sẽ chẳng bao giờ im lặng.
Có lẽ cũng vì lý do này mà sau khi từ chức Tổng giám mục Boston, Đức Hồng Y Sean Patrick O'Malley đã sẽ tập trung nhiều hơn trong công việc của Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngài cho biết phụ nữ chiếm hơn phân nửa trong Ủy ban đã làm rất tốt công việc nặng nề và phức tạp. Ngoài ra, ngài cũng bày tỏ sự ủng hộ việc một phụ nữ sẽ đứng đầu Ủy ban này, nhưng điều đó sẽ trở nên phức tạp hơn trong việc vận hành bộ máy của Vatican, vốn cần đến một vị Hồng Y làm công việc ngoại giao giữa các bộ và các phòng ban của Tòa Thánh.
Trong buổi tiếp kiến ngày 22 tháng 11 với Đức Giáo Hoàng Francisco, Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã trình bày một đề xuất về tinh thần bí giả và sự lạm dụng tâm linh. Khái niệm này đã được Bộ công nhận trong một bối cảnh rất cụ thể. Đức Hồng Y đã viết trong một tài liệu chuẩn bị.
Bộ Giáo lý Đức Tin đã giao cho một nhóm nghiên cứu xem xét cách lạm dụng tinh thần để có thể được phân loại là một tội riêng, biệt và cụ thể theo giáo luật. Trong khi lạm dụng tinh thần và việc triển khai tính thần bí giả, Phansomitism đã được giáo hội công nhận là một yếu tố tăng nặng tiềm ẩn trong các vấn đề hình sự khác, thì nó không được liệt kê cụ thể là một tội có thể bị truy tố theo đúng nghĩa của nó trong bộ giáo luật. Bằng chứng từ nhiều trường hợp cho thấy rằng một giai đoạn lạm dụng tinh thần có thể xảy ra trước các hình thức lạm dụng khác, nhưng thường thì nó có thể được coi là chủ quan hoặc không có kết luận khi chưa được báo cáo. Vậy thì một tội lạm dụng tinh thần thực sự có thể được đưa vào luật hay không? Và nếu có thì việc truy tố sẽ dễ dàng như thế nào?
Báo cáo nói đến sự im lặng của Phi Châu và Áo Châu. Vậy giáo hội ở Việt Nam đối diện với vấn đề này như thế nào?
Đúng là tại các nơi này, nam giới vẫn có tiếng nói quyết định trong các vấn đề quan trọng của gia đình và xã hội. Riêng ở Việt Nam, tuy đã có các luật và những cơ quan bảo vệ trẻ em và phụ nữ, cũng như những người chính sách cho người yếu thế. Tuy nhiên, việc nạn bạo hành trẻ em đối với trẻ em và vị trẻ bị thành niên vẫn còn xảy ra. Trong xã hội Việt Nam, việc phòng ngừa và xử lý trước nạn lạm dụng tình dục này còn rất chậm. Chẳng hạn như tông thư Post Estis Blues Mundi được công bố lần đầu năm 2019 và được cập nhật và công bố một cách chính thức vào tháng 3 năm 2022, nhưng chỉ mới đến khóa họp thường niên kỳ 1 của năm nay 2024, Hội đồng Giám mục Việt Nam mới có thảo luận và định hướng áp dụng các quy tắc đạo đức ứng xử trong một vụ liên quan đến trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Nói đến điều này, chúng ta cần nghĩ đến tính phức tạp của vấn đề vì không thể áp dụng một cách máy móc những gì ghi trong bản văn của Tòa Thánh, nhưng cần có sự nghiên cứu và áp dụng một cách khoa học vào hoàn cảnh của Việt Nam. Ngược lại, Giáo hội Pháp đã có nhiều biện pháp cũng như văn bản liên quan đến vấn đề này. Trong khóa học mùa thu năm nay, Hội đồng Giám mục Pháp đã đồng ý đưa ra biện pháp khuyên răn các hối nhân, tức là những người đi xưng tội phạm đến tội lạm dụng này, thì các linh mục giải tội sẽ khuyên họ đi trình thú với cảnh sát. Trong thời gian tới sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các linh mục làm mục vụ liên quan đến vấn đề này.
FI tiếng Việt xin cảm ơn linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, Bỉ.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, tạp chí xã hội đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Moscow dọa trả đũa vụ Ukraine tấn công một sân bay Nga bằng tên lửa Mỹ. Israel vẫn oanh kích dồn dập Syria dù bị Liên Hiệp Quốc lên án. Trước nguy cơ bị phế truất, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố chiến đấu đến cùng. Mỗi ngày một sự kiện, chế độ Al-Assad sụp đổ, Iran mất Syria, mắt xích quan trọng nhất của trục kháng chiến. Theo dòng thời sự, tương lai nào cho các căn cứ quân sự của Nga và Mỹ trên lãnh thổ Syria. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa, Thu Hằng giới thiệu những chuyến phiêu lưu của người hùng xứ Gaul, 65 tuổi, Asterix vẫn dí dỏm gây cười. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự về chủ đề bàn cờ Trung Đông bị sắp lại sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ ở Syria. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.